Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài chia sẻ của vị thuyết giảng của Tòa Thánh trong ngày thứ sáu tuần Thánh. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Khi khó khăn, con cần Ngài, con tìm về vầng đá chở che. Khi khó khăn, con cần Ngài, con lại quỳ cầu khấn Chúa ơi. Khi trái ngang hay hoạn nạn, khi khổ đau trong tình người, con tìm về tình Chúa bao la, con quay về dưới bóng cánh cha.
Quý vị và các bạn thân mến, cùng với giáo hội, chúng ta bước vào thứ sáu tuần thánh. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm về đề tài đám đông dưới chân thập giá. Để qua đó, chúng ta cũng thấy hình ảnh của mình nơi những con người ấy. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của danh họa Rembrandt, người Hà Lan, sống vào thế kỷ thứ 17, đó là bức tranh Ba Thập Giá. Nhìn vào tác phẩm, ai cũng bị thu hút ngay vào trung tâm. Giữa thập giá của hai người bất lương, thập giá của Chúa Giê-xu trỗi lên một cách ngạo nghễ. Dưới chân thập giá là cả một đám đông mà gương mặt người nào cũng biểu lộ sự hận thù oán ghét. Tác giả như muốn nói rằng, không trừ một người nào mà không dính líu vào việc đóng đinh Chúa Giê-xu. Nhìn kỹ vào đám đông, người ta thấy có một gương mặt gần như mất hút trong bóng tối. Nhưng một vài nét cũng đủ, để cho các nhà chuyên môn chuẩn đoán rằng, đó chính là khuôn mặt của danh họa Rembrandt. Tại sao giữa đám đông, của những kẻ đang đằng đằng sát khí? Khi tham dự vào cuộc thảm sát Chúa Giê-xu, Rembrandt lại chen vào khuôn mặt của mình. Câu trả lời duy nhất mà người ta có thể đưa ra để giải thích về sự hiện diện của tác giả giữa đám người lý hình. Đó là ý thức tội lỗi của chính ông. Rembrandt muốn thú nhận rằng, chính tội lỗi của ông đã góp phần vào việc treo Chúa Giê-xu lên thập giá. Và qua sự có mặt của mình, tác giả cũng muốn nói với mỗi người chiêm ngắm bức tranh rằng, họ cũng dự phần vào việc đóng đinh Chúa Giê-xu.
Chúa con hờ lấy Chúa, cùng lời khen Chúa, lời khen Chúa. Chúa đã dùng thánh giá cứu độ chân ta.
Quý vị và các bạn thân mến, dưới cái nhìn lịch sử, thì quả thực cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá là hành động tội ác của những người Do Thái và Roma cách đây hơn 2.000 năm. Giuđa, một trong các môn đệ của Chúa Giê-xu, đã bán Chúa với 30 đồng bạc. Phê-rô đã chối bỏ Chúa Giê-xu, mặc dù trước đó, ông mới tuyên xưng sống chết với Ngài. Các môn đệ chạy toán loạn khi Chúa Giê-xu bị bắt. Phi-la-tô đã rửa tay để chối bỏ trách nhiệm của ông. những người Do Thái đã cuồng tín kêu gào đóng đinh ngài vào thập giá. Các binh sĩ Roma đã đánh đập, hành hung ngài, và cuối cùng treo ngài lên thập giá. Dưới cái nhìn của người có niềm tin, thì cái chết của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá là một mầu nhiệm. Mầu nhiệm bởi vì chúng ta không thể hiểu được tại sao con một Thiên Chúa đã phải trải qua một thân phận đớn đau như thế. Mầu nhiệm bởi vì, một cách nào đó, người có niềm tin cũng cảm thấy mình đã thực sự tham dự vào việc đóng đinh ấy. Chúng ta tuyên xưng rằng, Ngài đã chịu đóng đinh vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta trong Kinh Tin Kính. Điều đó có nghĩa là, chính do tội lỗi của chúng ta mà Ngài đã phải chịu treo trên thập giá. Tội lỗi của chúng ta ngày nay, cho dù cách xa hơn 2000 năm, vẫn là một chối bỏ, một tiếng reo hò, một lời xì vả, hoặc chính một cái đinh đóng vào thân thể Ngài. Khi chúng ta chối bỏ người anh em, khi chúng ta đối xử tệ bạc với người anh em, khi chúng ta chối bỏ chính mình bằng những lọc lừa gian dối, khi chúng ta chỉ biết sống cho mình mà quên đi sự đau khổ của những người xung quanh, đó chính là lúc chúng ta dự phần vào việc đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá. Đó chính là lúc mà chúng ta kêu gào thét lên, đóng đinh nó vào thập giá. Chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, chúng ta không thể không nhìn xuống dưới chân thập giá để nhận diện ra chính bản thân mình. Rõ rệt hay lu mờ, một cách nào đó, chúng ta cũng đang có mặt trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, chiêm ngắm Chúa chịu treo trên thập giá. Xin cho chúng con đừng ngắm nhìn như một khách bàng quan, nhưng như người đang dự phần treo Chúa trên thập giá, để từ đó ý thức được tội lỗi của mình, chúng con sẽ được ơn sám hối thực sự và quyết tâm cải thiện đời sống của mỗi người chúng con. Amen.
Khi khó khăn, con cần Ngài, con tìm về vầng đã chớ che. Khi khó khăn, con cần Ngài, con lại quỳ cầu khấn Chúa ơi. Khi trái ngang hay hoạn nạn, khi khổ đau trong tình người, con tìm về tình Chúa bao la. Con quay về dưới bóng cánh Cha yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái lên án khủng bố tại Bruxelles. Ngỏ lời với hàng chục ngàn tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm 23 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ đau buồn và nghiêm khắc lên án các vụ khủng bố tại Bruxelles hôm 22 tháng 3 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, với tâm hồn đau thương, tôi theo dõi những tin buồn về những vụ khủng bố xảy ra hôm 22 tháng 3 vừa qua tại Bruxelles, làm cho nhiều người chết và bị thương. Tôi đoan hứa cầu nguyện và bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Bỉ quý mến, tới tất cả thân nhân các nạn nhân và mọi người bị thương. Tôi tái kêu gọi tất cả những người thiện chí hãy hiệp nhau đồng thanh lên án những tội ác đáng kinh tởm này, chỉ tạo nên chết chóc, sợ hãi và kinh tởm. Tôi xin tất cả mọi người hãy kiên trì trong việc cầu xin Chúa trong tuần thánh này, ban ơn an ủi cho những tâm hồn sầu muộn và hoán cải con tim của những người mù quáng vì chủ nghĩa cực đoan tàn bạo, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hiện diện cùng nhau đọc kinh kính mừng và trong thinh lặng cầu nguyện cho những người chết, những người bị thương, thân nhân của họ và toàn thể nhân dân Bỉ. Bên cạnh đó, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Vương quốc Bỉ, Đức Tổng giám mục Jacinto Bertolucci cũng tuyên bố rằng, chúng tôi cảm thấy gần gũi tất cả những người đang chịu đau khổ trong lúc này, các gia đình những người bị thiệt mạng và những người bị thương. Chúng tôi cầu chúc họ có thể vượt thắng thời điểm này. Chúng tôi cảm thấy gần gũi họ, cũng như toàn dân Bỉ trong lúc này, đang cảm thấy liên kết với nhau, đứng trước thảm trạng kinh khủng này, không những xảy ra cho nước Bỉ, nhưng cho cả nhiều người thuộc các quốc tịch khác nhau ở phi trường. Chúng ta hãy cầu xin Chúa soi sáng tâm trí những người đang theo đuổi dự phóng chống lại con người, và cũng chống lại Thiên Chúa. Ước gì trong tương lai không xảy ra những biến cố như thế này nữa. Sau vụ khủng bố trên đây, thánh lễ làm phép dầu sáng thứ năm tuần thánh, dự kiến cử hành tại nhà thờ chính tòa thánh Michael và Gudula ở thủ đô Bruxelles đã bị bãi bỏ vì lý do an ninh. Đó là thông cáo của Đức Tổng giám mục Joseph de Kessel và Đức cha phụ tá Jean Coquerons. Cả hai giám mục đều bày tỏ kinh hoàng vì cuộc khủng bố và kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ. Còn tại Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, định nghĩa khủng bố là một hành vi tín ngưỡng trong oán thù. Trả lời phỏng vấn trên đài TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia, cha Lombardi nói, không được đáp trả oán thù bằng những biện pháp phá hủy. Trái lại, cần tìm cách tái lập những quan hệ cần thiết giữa lòng xã hội. Mục đích của chủ nghĩa khủng bố là phá hủy mọi sự tín nhiệm lẫn nhau, và qua đó làm băng hoại xã hội loài người. Theo cha Lombardi, những kẻ khủng bố là những người sống tại Âu Châu, nhưng họ không đạt được lý tưởng sống chung, tôn trọng các quyền con người mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói đến khi kêu gọi các vị lãnh đạo nghị viện Âu Châu đề cao ý tưởng đích thực và cao cả mà Âu Châu tượng trưng cho nhân loại. Linh mục giám đốc phòng báo chí tòa thánh bày tỏ lập trường trên đây, giữa lúc tại Italia có những tờ báo kêu gọi trục xuất người Hồi giáo ra khỏi Âu Châu. Tin giáo phận Hưng Hóa. Thánh lễ dầu tại giáo phận Hưng Hóa. Sáng ngày 22 tháng 3 vừa qua, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa, đã chủ tế thánh lễ dầu tại quảng trường giáo xứ Nỗ Lực, giáo hạt Đông Nam Phú Thọ. Đồng tế với ngài có Đức cha phụ tá An Phong Nguyễn Hữu Long, linh mục đoàn giáo phận và các linh mục dòng đến giúp tuần thánh. Tham dự thánh lễ có các tu sĩ nam nữ và khoảng 7.000 giáo dân đến từ khắp nơi trong giáo phận. Tham dự và phục vụ thánh lễ còn có khoảng 300 ca viên, gồm ca đoàn Teresa, hội Giuse, hội Anna, hội con cái Đức Mẹ, các tu sinh nam và các nữ tu mến thánh giá cộng đoàn Nỗ Lực. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Gioan Maria chủ tế nói lên tầm quan trọng của việc làm phép dầu, bí tích thánh thể và lời hứa vâng phục của các linh mục vào giám mục của mình. Ngài cũng kêu gọi cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện cho các linh mục, để các ngài sống xứng đáng với thánh chức mình đã lãnh nhận. Thánh lễ dầu năm nay nằm trong năm thánh lòng thương xót, nên Đức cha phụ tá đã chia sẻ hai điểm từ câu châm ngôn của Đức Thánh cha Francisco. Miserando ad che eligendo, được thương xót và tuyển chọn, để chia sẻ với cộng đoàn. Cách riêng với các linh mục, đó là được thương xót và tuyển chọn, và được tuyển chọn để thương xót. Đức cha phụ tá ngỏ lời với các linh mục. Anh em linh mục thân mến, chúng ta được Chúa thương xót và tuyển chọn làm linh mục là để phục vụ người khác với ánh mắt thương xót của Chúa. Muốn thế, chúng ta hãy làm như Thánh Gioan Tông Đồ trong bữa tiệc ly, ngồi kề bên Chúa trong những phút tâm nguyện, ngã đầu vào lòng Chúa để hưởng tình yêu của Ngài. Linh mục và bí tích thánh thể nối kết nên một. Thánh Gioan Maria Vianney nói, linh mục chính là tình yêu sung mãn của thánh tâm Chúa Giêsu, xuất phát từ trái tim Chúa, đi qua trái tim linh mục và đến trái tim của mọi người. Ngài ngỏ lời với giáo dân tham dự. Anh chị em giáo dân thân mến, hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, xin anh chị em cầu nguyện tha thiết cho các linh mục của chúng ta, để các vị biết sống và làm như Chúa, là nhìn mọi người với ánh mắt thương yêu và phục vụ họ. Sau bài giảng, Đức Cha Gioan đã làm phép dầu. Dầu bệnh nhân, dầu dự tòng, dầu thánh. Từ giờ phút này, những bình dầu này không còn là dầu thông thường nữa, nhưng đã trở nên dầu thánh. Nhờ dầu thánh này, bao ân sủng Chúa sẽ ban xuống cho nhiều người khi lãnh nhận các bí tích. Thánh lễ kết thúc vào lúc 10 giờ. Dầu thánh được rước về tiền sảnh nhà xứ trong sự chiêm ngắm của cộng đoàn phụng vụ. Đối với phần lớn giáo dân, thì đây là lần đầu được tham dự thánh lễ dầu. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu họ được nghe các linh mục thề hứa trung thành với Đức Giám Mục. Vì thế, cộng đoàn phụng vụ tham dự thánh lễ cách linh thiêng và sốt sắng. Tin Bruxelles, Bỉ Quốc. Tuyên bố của Hội đồng Giám Mục Bỉ về vụ tấn công khủng bố tại Bruxelles. Một loạt các cuộc tấn công khủng bố đánh vào sân bay của thành phố và một ga tàu điện ngầm gần trụ sở Liên hiệp Âu Châu hôm 22 tháng 3 vừa qua đã làm ít nhất, cho đến lúc này, hơn 30 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Ngay sau sự kiện nói trên, Hội đồng Giám Mục Bỉ, với chữ ký của Đức Cha André Joseph Leonard, Tổng Giám Mục Michelin Bruxelles, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Bỉ, đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công khủng bố và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ. Tuyên bố có nội dung như sau. Các giám mục Bỉ kinh hoàng khi được biết về cuộc tấn công tại sân bay Zaventem và tại trung tâm thủ đô Bruxelles. Các ngài chia sẻ nỗi đau của hàng ngàn du khách và gia đình họ. Các nhân viên hàng không và các lực lượng tiếp cứu lại một lần nữa được kêu gọi để phục vụ. Các giám mục Bỉ ủy thác các nạn nhân cho những lời cầu nguyện của tất cả mọi người trong tình huống bi đát mới diễn ra này. Các tuyên úy hàng không hoạt động mỗi ngày để phục vụ tất cả và cung cấp những hỗ trợ tinh thần cần thiết. Cầu xin cho cả nước sống những ngày này với một ý thức trách nhiệm công dân cao độ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong ngày thứ sáu tuần thánh hôm nay, một thời sự kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lại một số trích đoạn bài giảng của cha Raniero Cantalamessa, vị thuyết giảng của tòa thánh, trong nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu thứ sáu tuần thánh năm 2014. Cha Raniero Cantalamessa chia sẻ như sau. Lịch sử Thiên Chúa loài người trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu bao gồm nhiều câu chuyện nhỏ về những người nam nữ tham gia vào những mảng sáng tối của biến cố này. Câu chuyện bi thảm nhất là câu chuyện của Judas Iscariot. Đây là một trong số ít các sự kiện được đề cập với cùng một mức nhấn mạnh như nhau, bởi cả bốn sách Phúc Âm và phần còn lại của Tân Ước. Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi đã suy tư rất nhiều về sự kiện này. Và chúng ta thật là bất cẩn nếu không làm như thế. Câu chuyện này có nhiều điều để nói với chúng ta. Giuđa đã được chọn ngay từ đầu trong nhóm 12. Khi đưa tên ông vào danh sách các tông đồ, Thánh Luca viết, Giuđa Iscariot, người trở thành một kẻ phản bội. Như thế, Giuđa đã không phải là một kẻ phản bội từ lúc lọt lòng mẹ. Và cũng chẳng phải là một kẻ phản bội lúc Chúa Giêsu chọn ông. sau này ông mới trở thành một kẻ phản bội. Chúng ta đang đứng trước một trong những thảm kịch bi đát nhất của tự do con người. Tại sao anh ta trở thành một kẻ phản bội? Cách đây không lâu, khi luận đề về Chúa Giêsu cách mạng đang cuốn hút nhiều người, người ta cố gắng để gắn cho hành động phản bội của Giuđa những động cơ mang tính lý tưởng. Có người nhìn thấy trong tên của ông ta, Iscariot, một chút biến tướng của từ Sicariot, nghĩa là anh ta thuộc về một nhóm cuồng tín cực đoan, chuyên sử dụng một loại dao găm để chống lại người La Mã. Lại có những người nghĩ rằng, Giuđa đã thất vọng với Chúa Giêsu về cách Ngài trình bày vương quốc Thiên Chúa, và muốn buộc Ngài ra tay hành động chống lại các dân ngoại, cả trên bình diện chính trị. Đây là Giuđa của vở nhạc kịch nổi tiếng Giêsu Kitô siêu sao và của những bộ phim và tiểu thuyết khác được chào đời gần đây. Một Giuđa giống như một kẻ nổi tiếng đã phản bội ân nhân mình. Đây là những tái tạo lại câu chuyện phải được tôn trọng nếu như chúng có giá trị văn học nghệ thuật. Tuy nhiên, chúng không có bất kỳ cơ sở lịch sử nào. Những sách phúc âm là các nguồn đáng tin cậy duy nhất mà chúng ta có về nhân vật Giuđa, đều đồng thanh nói về một động cơ rất trần tục, đó là tiền. Giuđa đã được giao phó giữ tiền của nhóm. Khi bà Maria Magdalena sức dầu thơm cho Chúa tại Betania, Giuđa đã phản đối việc dùng dầu thơm quý giá để đổ lên chân Chúa, không phải vì ông quan tâm đến người nghèo, nhưng, như Thánh Gioan lưu ý, vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đề nghị của ông với các thượng tế thật là rõ ràng. Các ông định cho tôi bao nhiêu, nếu tôi giao nạp người cho các ông? Và các thượng tế ấn định số tiền là 30 đồng bạc. Nhưng tại sao người ta lại ngạc nhiên trước lời giải thích này? Câu trả lời hiển nhiên quá mà. Chẳng phải chuyện như thế vẫn luôn xảy ra trong lịch sử, và vẫn xảy ra ngày hôm nay sao? Mammon, thần tài, không chỉ là một ngẫu tượng trong số rất nhiều những ngẫu tượng, nhưng đó là thứ ngẫu tượng trội vượt nhất, đó là thứ thần được người ta đúc lên. Và chúng ta biết lý do tại sao. Khách quan mà nói, ai là kẻ thù thực sự, là đối thủ của Thiên Chúa trong thế giới này? Không phải là Satan sao? Chẳng ai quyết định phụng sự Satan mà không có một động cơ. Bất cứ ai quyết định làm như vậy đều tin rằng họ sẽ có được một số quyền thế hoặc lợi ích trần tục nào đó từ hắn ta. Ngoài Thiên Chúa ra, một số người lại có một ông chủ khác đối nghịch với Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói với chúng ta rõ ràng người chủ khác ấy là ai. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dè chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Tiền của là thứ thần có thể nhìn thấy được, trái ngược với Thiên Chúa là đấng vô hình. Thần tài chống lại Thiên Chúa, vì nó tạo ra nơi con người một vũ trụ tinh thần khác. Nó thay đổi mục đích của nhân đức đối thần. Đức tin, hy vọng và lòng bác ái không còn được đặt vào Thiên Chúa, nhưng vào tiền. Một đảo ngược nham hiểm của tất cả các giá trị xảy ra. Kinh Thánh nói, cái gì cũng có thể đối với người có lòng tin. Nhưng thế gian nói, có tiền mua tiên cũng được. Và trên một bình diện nhất định, mọi thứ dường như là như thế thật. Kinh Thánh nói, lòng yêu mến tiền bạc là căn nguyên của mọi tội lỗi. Đằng sau mọi sự dữ trong xã hội của chúng ta là tiền bạc, hoặc ít nhất cũng có dính líu đến tiền. Chúng ta nhớ lại trong Kinh Thánh câu chuyện, các thanh niên nam nữ đã phải hy sinh cho thần Molech, hay câu chuyện thần Aztec. Mà hàng ngày một số lượng nhất định dân chúng bị giết để lấy tim dâng lên thần. Những gì nằm phía sau nạn buôn bán ma túy phá hủy rất nhiều cuộc sống của con người, đằng sau hiện tượng mafia, đằng sau việc tham nhũng của các chính trị gia, đằng sau việc sản xuất và bán các loại vũ khí, và thậm chí đằng sau một điều thật khủng khiếp khi phải đề cập đến, là việc bán nội tạng con người lấy từ trẻ em. Và còn cuộc khủng hoảng tài chính mà thế giới đã và đang trải qua, cũng như đất nước này vẫn còn đang gánh chịu, không phải phần lớn là do sự ham hố tiền của đáng nguyền rủa của một số người sao? Sự phản bội của Giuđa vẫn tiếp tục xuyên suốt trong lịch sử, và người bị phản bội luôn luôn là Chúa Giê-xu. Giuđa bán Chúa Giê-xu là đầu, trong khi những kẻ bắt chước ông bán phần thân mình, vì người nghèo là chi thể của nhiệm thể Chúa Kitô, cho dù họ biết điều đó hay không. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Tuy nhiên, sự phản bội của Giuđa không chỉ tiếp tục trong phạm vi các nhân vật cao cấp các loại mà tôi vừa đề cập. Thật là an ủi cho chúng ta nếu được như thế, nhưng không phải vậy đâu. Bài giảng mà cha Primo Mazzolari vào thứ năm tuần thánh năm 1958 về anh Giuđa của chúng ta vẫn còn rất nổi tiếng. Ngài nói với vài giáo dân ngồi trước mặt Ngài, hãy để tôi suy nghĩ về cái tên Giuđa trong người tôi đây một lúc, về cái tên Giuđa, có lẽ cũng có cả bên trong anh chị em. Người ta có thể phản bội Chúa Giê-xu để đổi lấy những thứ khác hơn là 30 đồng bạc. Một người đàn ông phản bội vợ mình, hoặc người vợ phản bội chồng, là phản bội Chúa Kitô. Các thừa tác viên của Chúa không trung thành với đấng bậc của mình trong cuộc sống, hoặc thay vì nuôi dưỡng những con chiên được giao phó cho Ngài, lại dùng những con chiên ấy như nguồn vỗ béo cho chính mình, là phản bội Chúa Giê-xu. Bất cứ ai phản bội lương tâm của họ, đều phản bội Chúa Giê-xu. Thậm chí tôi có thể phản bội Ngài ngay lúc này đây, và điều này làm cho tôi run sợ. Nếu như trong khi giảng về Giuđa, tôi quan tâm đến sự đồng thuận của khán giả, hơn là dự phần trong nỗi buồn bao la của đấng cứu thế. Có một trường hợp giảm khinh trong trường hợp của Giuđa mà tôi không có. Ông ta không biết Chúa Giê-xu là ai, và chỉ coi Ngài là một người công chính. Ông không biết rõ như chúng ta, rằng Ngài là con Thiên Chúa.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về việc lưu truyền mặc khải của Thiên Chúa trong giáo hội. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu việc giải thích kho tàng đức tin trong giáo hội. Như chúng ta đã biết, kho tàng đức tin được lưu truyền trong hội thánh qua thánh truyền và thánh kinh. Khi sống, gìn giữ và lưu truyền kho tàng đức tin ấy, các phần tử trong giáo hội làm sống dậy sự đồng tâm nhất trí cách đặc biệt và quy chiếu về thủ lãnh duy nhất của mình là người kế vị thánh Phêrô. Với huấn quyền được trao cho mình, hội thánh thi hành nhiệm vụ giải thích và công bố kho tàng đức tin nhân danh Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng huấn quyền không bao giờ vượt trên lời Chúa, nhưng là phục vụ lời Chúa. Nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, huấn quyền trung thành gìn giữ và trình bày lời Chúa cho các tín hữu. Từ kho tàng đức tin ấy, huấn quyền rút ra những điều phải tin và thi hành cách cụ thể trong từng trường hợp. Vì thế, khi người tín hữu lắng nghe và tuân phục huấn quyền, dưới những hình thức khác nhau là đang lắng nghe và tuân phục chính Đức Giêsu, như người đã nói: ai nghe và tiếp nhận anh em là nghe và tiếp nhận thầy. Khi huấn quyền hội thánh thi hành quyền bính nhận từ Đức Kitô và xác định một tín điều, nghĩa là công khai khẳng định một biểu thức đức tin được rút ra từ mặc khải, thì đó là một chân lý không thể sai lầm. Thông thường, Đức Giáo hoàng Roma trong sự hiệp nhất với giám mục đoàn, với quyền kế vị Thánh Phêrô, tuyên bố một tín điều, khi đó buộc người tín hữu phải tin. Nói đến đây, có một câu hỏi được đặt ra, vậy trong hội thánh có bao nhiêu tín điều? Đây quả là câu hỏi thú vị, nhưng cũng thật khó trả lời. Đã có một số người dành thời gian để liệt kê các tín điều trong hội thánh. Tuy nhiên, mỗi người đưa ra những con số khác nhau. Có người cho rằng hội thánh đã công bố hơn 200 tín điều. Người khác lại nói hơn 300, thậm chí có người đã thống kê hơn 400 tín điều. Tuy nhiên, tất cả những thống kê ấy đều bị nhiều người phê bình là thiếu thực tế và không chính xác. Chúng ta cần phải hiểu hai chữ tín điều theo nghĩa thông thường và nghĩa chặt. Tín điều theo nghĩa thông thường là tất cả những điều Thiên Chúa mặc khải hay những gì Đức Giêsu và Hội Thánh dạy phải tin. Những điều này nằm trong Thánh Kinh và trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Như vậy, thật khó có thể làm một thống kê về những điều phải tin. Tín điều theo nghĩa chặt là những định tín được huấn quyền chính thức của Hội Thánh công bố. Chẳng hạn, tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, tín điều Đức Maria hồn xác lên trời là hai tín điều về Đức Mẹ mà giáo hội mới xác định gần đây. Cũng cần phải nói thêm, chỉ khi nào có những tranh luận thần học về một điều liên quan đến đức tin mà giáo hội nhận thấy có thể đưa đến những kết luận sai lầm hay lạc giáo, thì giáo hội mới cần phải xác định và tuyên tín. Còn những điều nào không gây hiểu lầm hay tranh cãi thì không cần phải định tín. Quý vị và các bạn thân mến, về các tín điều hay những điều phải tin, người tín hữu sẽ dễ dàng đón nhận những chân lý đức tin ấy khi họ thành tâm và thiện chí sống đời sống đức tin nhiệt thành. Vì chính những chân lý đức tin là ánh sáng soi dẫn đời sống Kitô hữu của họ. Toàn thể tín hữu trong hội thánh được Chúa Thánh Thần soi sáng và phú ban cho một đức tin chung và vững vàng, điều mà công đồng Vatican thứ hai gọi là cảm thức đức tin. Công đồng khẳng định, toàn thể các tín hữu trong hội thánh không thể sai lầm khi đồng tâm nhất trí về một chân lý liên quan đến đức tin. Nhờ cảm thức đức tin này, và được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong sự hiệp thông với huấn quyền, người tín hữu cùng với hội thánh đào sâu kho tàng đức tin được trao lại cho mình. Việc gia tăng hiểu biết đức tin còn được tiến triển nhiều hơn nhờ việc năng suy gẫm, học hỏi và nhất là nghiên cứu về thần học. Quả vậy, Thánh Gregorio cả đã nói, lời Chúa lớn lên cùng người đọc. Vì thế, càng siêng năng đọc và suy gẫm lời Thiên Chúa, chúng ta càng tạo cơ hội cho lời được lớn lên trong đời sống của toàn thể hội thánh. Như vậy, Thánh Truyền, Thánh Kinh và Huấn Quyền có mối dây liên hệ mật thiết và hỗ tương lẫn nhau. Cả ba làm thành một nền tảng chắc chắn, giúp cho đời sống đức tin của người tín hữu được phát triển vững vàng. Càng gắn bó với truyền thống đức tin, càng năng đào sâu học hỏi lời Chúa, càng hiệp nhất và tuân phục huấn quyền hội thánh, người tín hữu càng đi đúng con đường mà Thiên Chúa mong muốn và chắc chắn đạt đến cùng đích đời mình. Nhưng trên tất cả, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Thánh Thần vẫn luôn luôn hoạt động trong hội thánh. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu việc Chúa Thánh Thần hoạt động trong mặc khải, hay nói cách khác, đó là ơn linh hứng trong Thánh Kinh. xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bài học lần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu thái độ sợ sệt, bất tín của dân Israel khi phải đối diện với những khó khăn, cũng như chúng ta đã tìm hiểu về sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với dân. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về các chi tộc trước khi họ vào vùng đất Canaan, vùng đất Chúa hứa ban cho dân Israel.
Xin kính chào các anh chị. Hôm nay chúng ta đọc tiếp bản văn sách Dân số. Giave nổi trận lôi đình thì sinh ra nhiều tai họa. Và thế là Môsê, Aaron và những người phụ tá đó thống hối ăn năn thay cho đám dân. Rồi Giave Thiên Chúa chấp nhận tha thứ cho dân. Đó là cái điệp khúc lặp đi lặp lại hoài trong lịch sử của cuộc hành trình 40 năm sa mạc. Và ngay cả cho tới ngày hôm nay, dân Thiên Chúa vẫn tiếp tục hát cái điệp khúc đó. Cá nhân chúng ta phải đấm ngực lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mỗi đàn, mỗi ngày Chủ nhật. Là vì ta đang hát cái điệp khúc đó giống y như Israel. Bây giờ cái đoạn đó chúng ta cùng nhau đọc nha. Anh chị em mở chương 13. Nhưng mà trước khi đọc, anh chị em có một nhận xét như thế này nè. Những cái tên riêng đó chúng ta không cần nhớ, thế nhưng mà có những cái tên của chi tộc thì cũng biết thì càng tốt hơn. Những chi tộc này là 12 chi tộc của Israel, là tên của 12 người con của ai? Của Jacob. Jacob là ai? Là tổ phụ, con của Isaac. Isaac là con của Abraham. Thế nhưng mà nói đó là nói một cách chung chung thôi. Và dân Do Thái cũng giải thích như thế một cách chung chung thôi. Nhưng mà thực tế đó, 12 cái tên này không phải là 12 người con hoàn toàn của Gia-cốp. Nhưng mà có hai người cháu nội của Gia-cốp mà mất đi một cái tên của một người con ruột của Gia-cốp, thay thế vào người đó là hai người cháu. Tên đó là Giu-se. Không có chỉ tộc Giu-se đây, nhưng mà Manasse và Ephraim thay thế cho Giu-se. Có nhiều cái danh sách như thế ở đây ở kia trong ngũ thư về 12 chi tộc này. Ở đây là một kiểu liệt kê theo thứ tự khác. Nhưng mà khi đọc chúng ta chú ý tới những cái tên đó để biết rằng về mặt lịch sử đó, họ là những sắc tộc riêng biệt xưa kia. Họ không có thống nhất nhau ngay từ đầu. Thế nhưng mà họ đi tìm một cái gì chung, thì khi họ lần ngược trở về nguồn thì họ thấy rằng họ có một cái chung, đó là tổ phụ Abraham, có thể là một con người nào đó đã mặc khải đạo Giave cho những sắc tộc riêng biệt này. Nhưng mà ngay từ đầu họ chưa thành một dân tộc thống nhất gọi là dân Do Thái, mà là những sắc tộc rời rạc và cùng nhau bị nô lệ ở Ai Cập. Nhưng mà dưới sự lãnh đạo chung của Môsê, các sắc tộc này được ra khỏi Ai Cập và trên đường tiến về đất hứa, thì đồng thời 12 cái sắc tộc này thống nhất lại dưới một người lãnh đạo chung là Môsê, và từ đó hình thành dần dần nên vương quốc Do Thái. Và đặc biệt khi đã định cư rồi thì vương quốc này trở thành một vương quốc có đất, có tôn giáo, có thể chế, sau này đạt tới đỉnh cao thể chế đó là quân chủ dưới thời David Solomon. Đây là về mặt lịch sử. Cho nên 12 tên người con Jacob này thực ra là 12 cái sắc tộc khác nhau. Bây giờ chúng ta đọc 13 câu 1. Đức Chúa nhận xét như thế này. Thứ nhất, trong 12 chi tộc này khi đã định cư về sau đó thì phân ra, họ định cư ở mỗi chi tộc ở một vùng đất. Thì ở vùng phía nam có chi tộc Benjamin và chi tộc Judah. Ở miền trung đó, thì có nhà Giuse tức là Manasseh và Ephraim. Rồi các chi tộc khác rải rác ở phía bắc và một vài chi tộc ở bên kia sông Jordan. Riêng chi tộc Dan thì có hai nơi, một cái phía bắc, một cái ở phía miền Gaza. Nói như thế để anh chị em nhớ, mà sau này khi đọc tới giai đoạn lịch sử mà sau thời David, vương quốc bị chia đôi đó. Nghĩa là David, Salomon rồi tới Roboam. Sau Roboam là vương quốc Do Thái tan rã, mà bị phân đôi, một nhóm ở phía nam do nhà Judah và Benjamin, và 10 chi tộc kia phía bắc bỏ, họ kéo về phía bắc để họ lập nên vương quốc của họ. Vương quốc phía nam gọi là vương quốc Judah, thủ đô Jerusalem. Vương quốc phía bắc gọi là vương quốc Israel, thủ đô là Samari. Thì khi mà phân như vậy, anh chị em nhớ, ở phía nam vương quốc Judah gồm có chi tộc Judah, Benjamin, còn lại 10 chi tộc kia ở phía bắc. Đó là nhận xét thứ nhất. Nhận xét thứ hai, anh chị em nhớ, sau Môsê là lãnh tụ dân là đến ông Joshua. Ông Joshua thuộc chi tộc nào? Ephraim. Nhưng mà tên của ông không phải Joshua, Hosea, đúng không? Hosea nghĩa là sự cứu độ hay là ơn cứu độ. Khi đổi tên thành Joshua đó, nghĩa là Đức Chúa cứu độ, hay là Yahvê cứu độ. Hosea khi được Môsê chọn nối nghiệp mình, đổi tên, điều đó đánh dấu rằng từ nay Joshua đổi đời, được Thiên Chúa chọn. Nó trở thành một cái truyền thống trong dân giao ước, và sau này cả trong dân giao ước mới là chúng ta. Mỗi một khi một ai đó được chọn cho một sứ vụ mới, thường là chọn một cái tên mới. Ví dụ Ratzinger, kể từ ngày 19 tháng 4 2005, đổi cái tên lại thành Benedicto 16, nghĩa là từ nay ngài có một vai trò, một sứ mạng mới để lãnh đạo dân. Trong những cộng đoàn nhỏ khác của dân giáo ước cũng vậy. Thường là mỗi khi có một biến cố, một lãnh tụ được chọn là một chuyện gì thì họ mang một tên mới. Nhưng mà về sau này chuyện nó ít xảy ra, chỉ trừ ra những lãnh tụ cấp cao thôi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện. Sáu tuần thánh, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa thể hiện qua cuộc thương khó của Đức Giêsu. Vì vâng phục Chúa Cha và vì tội lỗi chúng ta, Đức Giêsu đã đón nhận tất cả đau khổ và đã hiến thân trên thập giá. Tin mừng thuật lại, cảnh quan Phi-la-tô bắt Chúa Giêsu vác một cây thập giá đi lên núi Sọ, mà tiếng Do Thái gọi là Golgotha. Sức nặng của thập giá
cũng là sức nặng của tội lỗi con người, của hận thù ích kỷ, cố chấp hẹp hòi, đè lên đôi vai của Chúa. Với thập giá nặng nề, người không chống cự, cứ từng bước tiến về núi sọ, vì tội lỗi nhân loại, trong đó có tội của mỗi người chúng ta. Làm thế nào mà loài người có thể nhẫn tâm đặt gánh quá nặng trên thân thể tan nát và rỉ máu của người được? Mỗi bước di chuyển của thập giá càng khiến những gai nhọn càng đâm sâu vào đầu. Làm thế nào Ngài có thể giữ cho hận thù đừng chồng chất trong tâm hồn? Làm thế nào mà tất cả những bất công ấy không làm dao động sự bình an của Ngài? Thánh ý Cha thật khó cho Ngài. Đôi lúc chúng ta nhìn thấy sự bất công trong cuộc sống và chúng ta vỡ mộng. Chúng ta mong ước cuộc sống không có thập giá. Chúa Giêsu hiến thân trên thập giá mang lại giá trị tuyệt vời và ý nghĩa cho những đau khổ và trở thành giá trị cứu độ trần gian. Thánh giá là lời mời gọi yêu thương tha thứ, là lời vâng phục trọn vẹn thánh ý Chúa Cha. Từ khi Đức Giêsu đón nhận thập giá với tất cả nỗi khổ nhục và yêu thương, thì thập giá không còn là hình phạt cho kẻ tội lỗi, nhưng trở thành biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa. Từ đây, thập giá không còn là điều ô nhục điên rồ như người Do Thái từng nghĩ, nhưng trở thành mầu nhiệm của ơn cứu độ, là lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa. Từ đây, thập giá trở thành chiếc cầu nối liền sự chết và sự sống, trở thành ánh sáng chiếu rọi vào mọi đau khổ, vào nỗi tâm tối cô đơn của kiếp người, và cho chúng ta được giao hòa cùng Thiên Chúa Cha. Thập giá không còn là chướng ngại, nhưng là con đường dẫn đưa chúng ta đến nguồn sống đích thực. Mỗi người chúng ta đều đang mang thập giá của chính mình, của gia đình, của vợ chồng con cái. Thập giá đó có lúc làm cho chúng ta nao núng, muốn lùi bước bỏ cuộc. Chính Đức Giêsu cũng trải qua kinh nghiệm này, người đã khẩn thiết thưa lên với Chúa Cha. Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha. Một lời cầu xin tuyệt đẹp và ý nghĩa, diễn tả trọn vẹn thái độ khiêm nhường, vâng phục thẳm sâu nơi Đức Giêsu. Không có lời nào đáng trân trọng hơn lời này, bởi lẽ Đức Giêsu là con Thiên Chúa, nhưng đã tự nguyện sống thân phận con người tội lỗi, luôn cần đến tình yêu thương nâng đỡ của Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta cũng né tránh, khước từ thập giá, để chọn lấy một lối sống thoải mái, dễ dãi. Chúng ta từ chối thập giá vì không tìm thấy ý nghĩa trong những hy sinh gian khổ. Có những lúc thập giá Chúa trở thành lời thách thức khi chúng ta hướng chiều theo lời dụ dỗ ngon ngọt của thế gian. Chúng ta xin Chúa cất đi những đau khổ, cất đi sự nghèo đói, mà không dám đón nhận như một cơ hội để luyện mình nên hoàn thiện. Như một quy luật tự nhiên, nếu hạt lúa mì không chịu gieo xuống và mục nát trong đất, thì không thể có mùa gặt vàng óng. Nếu không đón nhận thập giá như một ân huệ cao quý, chúng ta không thể tận hưởng niềm vui vinh quang của đấng phục sinh. Hôm nay, giáo hội cũng mời gọi chúng ta chiêm ngắm vinh quang của Chúa Giêsu qua mầu nhiệm thập giá, để cảm nhận sâu xa hơn tình yêu vô biên và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta kính múc sự khôn ngoan và nguồn ơn cứu độ của Người. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết chia sẻ mọi đau khổ với Chúa Giêsu bằng cách đón nhận thập giá của chính mình với tất cả niềm tin và lòng yêu mến, để thập giá trở thành nguồn ơn cứu rỗi cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, trước mầu nhiệm tình yêu của thánh giá, xin dạy chúng con biết chấp nhận những điều trái ý mà không phàn nàn trách móc. xin cho chúng con vui nhận thánh giá mà Chúa đã yêu thương trao gửi. Xin cho chúng con biết từ bỏ những đam mê dục vọng, từ bỏ mọi tội lỗi để cùng được sống lại với Chúa trong vinh quang. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con can đảm tránh xa mọi tội lỗi, dù chúng con có phải đau khổ, vấp ngã, nhưng không bao giờ được đánh mất niềm hy vọng. Xin cho chúng con cố gắng tiến bước, tiến mãi tới đỉnh trời yêu thương. Amen.
Lặng để nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn ta. Lặng để nghe Chúa nói, thánh giá ta mang vì ai. Lặng để nghe Chúa khóc khi ta vô tình quay đi. Nhiều khi vẫn nghĩ ơn Chúa trên bao ngày qua. Lặng để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta. Lặng để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau. Lặng để ta thấy Chúa xót chia bao vui buồn không tên.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ, với các cử hành phụng vụ ngày thứ sáu tuần thánh.